Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nhận định của Đức Hồng Y Christoph Schönborn về Thượng Hội đồng về gia đình sắp tới. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa, 3 phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Trong đêm tối, tình yêu con nay hài lòng, một đời tìm trong tha thứ, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 5 từ câu 33 đến câu 39. Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của thầy lại cứ ăn uống? Người đáp lại rằng: Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy. Người còn nói với họ thí dụ này rằng: Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ. Chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói, rượu cũ thì ngon hơn. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuộc lại việc những người Pha-ri-siêu và kinh sư kêu trách Chúa Giê-xu về việc các môn đệ của Ngài không ăn chay. Trong Cựu Ước, ăn chay và kiêng cữ là dấu chỉ khổ hạnh, liên hệ đến việc trong đời đấng cứu thế. Ăn chay, khổ chế, để tỏ lòng thành đối với Thiên Chúa, để Chúa xót thương mà ban đấng cứu thế cho con người. Trước câu hỏi của người Pha-ri-siêu, Chúa Giê-xu trả lời bằng hình ảnh của một lễ cưới. Chẳng lẽ các ông lại bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Qua câu nói này, Chúa Giê-xu cho thấy Ngài chính là chàng rể và cũng chính là đấng cứu thế mà nhân loại đang đợi chờ. Chúa Giê-xu, đấng cứu thế đã đến nên không cần ăn chay hãm mình theo ý nghĩa cũ nữa. Điều cần làm bây giờ là hãy vui mừng đón nhận tin mừng cứu độ mà đấng cứu thế mang lại. Đây là điều mà các người Pha-ri-siêu không nhận ra. Họ cứ mãi lo đi tìm kiếm những cái phụ thuộc chóng qua, trong khi đấng cứu thế đang hiện diện với họ mà họ không nhận ra. Và như vậy, họ cứ mãi khắc khổ đi tìm, cứ mãi ở trong sự chờ đợi sầu khổ. Trái lại, những người nhận ra Chúa là đấng cứu thế thì ngập tràn niềm vui, và thời đại chúng ta đang sống là thời đại của niềm vui, thời đại của tin mừng chứ không phải tin buồn. Làm sao chúng ta buồn khổ được khi có Chúa Giêsu đấng cứu thế đang hiện diện trong mọi người chúng ta? Chúa Giêsu là lẽ sống, là niềm vui của chúng ta. Có Chúa, chúng ta vui, và vắng Chúa, chúng ta sẽ buồn. Hân hoan, bình an, vui mừng, đó là tâm tình cơ bản nhất của những người đang sống bên Chúa, đang đi theo Chúa, đang đặt niềm tin vào Chúa. Tâm tình hân hoan, vui mừng đó phải được thể hiện trên gương mặt, trong lời nói, cũng như trong cung cách hành xử của những người môn đệ Chúa, để tạo nên một nếp sống vui tươi. Khi sống vui, chúng ta sẽ làm cho người khác vui lây cái vui của chúng ta, và nhờ đó mà biết bao nhiêu nỗi ưu tư, sầu muộn, những nỗi thất vọng chán chường ở trong đời sẽ được vơi đi. Thánh Phanxicô thành Assisi, vị sứ giả của hòa bình, đã có lần tuyên bố: hãy trả lại sự buồn phiền cho ma quỷ, bởi vì chỉ có ma quỷ mới có đủ lý do để buồn phiền. Còn Thánh Gioan Maria Vianney nói rằng, linh hồn của những ai phục vụ Chúa đều được tràn ngập vui mừng. Họ luôn luôn sống như nghỉ ngơi và luôn luôn sẵn sàng để ca hát. Lạy Chúa, Chúa chính là niềm vui của chúng con. Xin cho niềm vui trong Chúa luôn là thành trì bảo vệ chúng con khỏi những cám dỗ và những niềm vui tội lỗi khác. Amen.
Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Ngài nguồn chân lý, sự sống mãi xa cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm tin phước, là chén rượu hiền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa ra người con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tim càng hòa lên chan chứa, tim hồng đẹp qua vốn. Lạy Chúa con, chính con trông cậy.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Phi Châu. Các giáo phái gia tăng tại các nước Phi Châu. Đa số các quốc gia Phi Châu vùng Nam sa mạc Sahara đang phải đối diện với hiện tượng các giáo phái gia tăng mạnh tại đây. Một phóng sự do Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI truyền đi hôm 24 tháng 8 vừa qua cho biết, rất nhiều giáo hội và mục sư tự xưng, nào là giáo hội thức tỉnh, nào là giáo hội chữa lành bệnh. Các nhóm giáo phái này hứa hẹn những điều trên trời dưới đất và làm giàu cho những kẻ truyền bá đạo lý của giáo phái. Nhiều chính quyền địa phương đã bắt đầu lo âu tìm cách đối phó. Tại Nam Phi, chính quyền đã mở cuộc điều tra về nhiều giáo phái và cách thức kiếm tiền của họ. Sau một số xì căng đan có dính líu đến nhiều mục sư tự xưng, chẳng hạn như vụ mục sư Penuel Maguni bùng nổ vào tháng 7 vừa qua tại Pretoria. Mục sư này mới 23 tuổi, có thói quen dẫm nhảy trên thân thể tín hữu, bắt họ uống xăng, ăn cỏ, nuốt rắn rết hay chuột bọ. Rất nhiều giáo phái hay mục sư tự xưng này làm tiền trên sức khỏe hay thân xác người dân nghèo, mù quáng tin vào họ. Cho đến nay, họ lợi dụng hiến pháp Nam Phi bảo đảm hoàn toàn quyền tự do tín ngưỡng của dân chúng. Theo ủy ban điều tra, người ta sẽ không tìm cách cấm cản các giáo phái này, nhưng chỉ kiểm soát để tránh mọi lạm dụng. Nhưng các giáo hội truyền thống, nhất là giáo hội Công giáo, mạnh mẽ lên án các giáo phái tự xưng này. Tại Togo, các giáo phái này cũng bắt đầu tạo ra nhiều vấn đề. Chỉ trong năm 2009, có đến 856 giáo phái mới ra đời, thu hút nhiều tín đồ mới. Các mục sư thuộc các giáo phái mới này tuyên giảng những điều ảo ảnh, nhiều khi đưa đến chuyện vô luân như ngoại tình. Tại Cộng hòa Trung Phi, giáo hội Tin Lành phải đối diện với các nhà thuyết giảng Evangelista quá khích. Nhiều người tuyên bố có thể làm phép lạ hay tuyên truyền bạo lực giữa các cộng đoàn khác nhau. Còn tại Angola, hãng thông tấn địa phương Angop loan tin ngày 24 tháng 8 vừa qua rằng các đại diện xã hội dân sự, đại diện giáo hội địa phương, cũng như các cơ quan hành pháp trong nước kêu gọi chính quyền cứng rắn hơn trong việc cấp giấy phép hoạt động cho các giáo phái này. Sau một diễn đàn toàn quốc về hiện tượng này, các đại diện nói trên đề nghị chính quyền buộc tất cả những ai muốn mở một giáo phái mới phải đệ trình ít nhất một danh sách với 60.000 chữ ký, được một chưởng ấn thị thực. Tin Úc Châu. Đức Tổng giám mục Anthony Fisher cho biết, những người ủng hộ công nhận kết hiệp đồng tính đang cố làm tắt mọi tiếng nói chống đối tại Úc. Sau thành công tại Á Nhĩ Lan và sau đó là tại Hoa Kỳ, trào lưu đòi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính hiện đang gõ cửa nước Úc trước sự thất vọng của các Kitô hữu. Đức Tổng giám mục Úc Anthony Fisher tiết lộ là đã có những tiếng nói trong văn hóa của chúng ta không còn xem hôn nhân là cần thiết cho cuộc sống, cho sự cởi mở đón nhận con cái, và không còn xem hôn nhân là một kết hiệp chỉ dành cho một người nam và một người nữ. Trong bài giảng thánh lễ lặp lại tuyên hứa hôn nhân thường niên tại nhà thờ Đức Bà ở Sydney, Đức cha Fisher cho biết, những người đứng sau phong trào này chụp mũ những ai ủng hộ hôn nhân theo cách hiểu truyền thống là gian ác và mù quáng. Ngài cảnh báo rằng, có những thế lực mạnh mẽ quyết tâm bịt miệng bất kỳ những ai có một quan điểm chính trị đúng đắn về vấn đề này. Họ bắt nạt tất cả chúng ta phải chấp nhận sự tàn phá gia đình và tái định nghĩa lại cấu trúc cơ bản này của xã hội. Tuy Đức Tổng giám mục Fisher không nói trắng ra, nhưng người ta hiểu Ngài đang muốn đề cập đến tổ chức Australian Marriage Equality, tức Bình đẳng hôn nhân cho người Úc, gọi tắt là AMI. AMI tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ của 667 tổ chức, 65 dân biểu và 37 thượng nghị sĩ. Theo nhóm này, các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy rằng 69% dân Úc ủng hộ hôn nhân đồng tính. Đức cha Fisher nhấn mạnh rằng, hôn nhân là một sự kết hiệp toàn diện về thân xác, tâm lý và tinh thần giữa một người nam và một người nữ. Theo đó, họ trở thành một xương một thịt, và từ đó hình thành nên một gia đình. Thủ tướng Tony Abbott là một người công giáo và từng là một chúng sinh. Ông đang kịch liệt phản đối hôn nhân đồng tính, nhưng ông phải đối mặt với những áp lực mạnh mẽ từ phe tự do chủ nghĩa ngay trong đảng của mình.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha xác định các thể thức nhận lãnh ân xá năm thánh. Hôm mùng 1 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã xác định các thể thức lãnh nhận ân xá năm thánh lòng thương xót. Có cả các biện pháp dành cho các bệnh nhân, tù nhân và những tín hữu ngay tình tham dự xưng tội với các linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X. Trong thư gửi Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, và cũng là cơ quan phối hợp các hoạt động năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi mong muốn ân xá năm thánh đến với mỗi người như một kinh nghiệm chân thực về lòng từ bi của Chúa. Lòng từ bi thương xót này đến với mỗi người với khuôn mặt của người cha đón nhận và tha thứ, hoàn toàn quên các tội đã phạm. Để sống và được ân xá, các tín hữu được kêu gọi thực hiện một cuộc lữ hành ngắn tiến qua cửa thánh, được mở tại mỗi nhà thờ chính tòa giáo phận hoặc tại các thánh đường do các đức giám mục giáo phận ấn định, và tại bốn vương cung thánh đường giáo hoàng Roma như dấu chỉ ước muốn nồng nhiệt hoán cải đích thực. Cũng vậy, tôi quy định rằng tại các đền thánh nơi có mở cửa lòng thương xót và trong các thánh đường theo truyền thống được coi là nhà thờ năm thánh thì cũng được hưởng ân xá. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng điều quan trọng là những hoạt động ấy phải được liên kết với bí tích hòa giải và cử hành thánh lễ như suy tư về lòng thương xót. Cùng với các lễ nghi ấy, có sự tuyên xưng đức tin và cầu nguyện cho tôi, cũng như cho các ý nguyện của tôi. Đức Thánh Cha cũng xác định các thể thức để các tín hữu yếu đau, già cả hoặc neo đơn không thể ra khỏi nhà lãnh nhận ân xá năm thánh. Họ sống bệnh tật đau khổ như kinh nghiệm gần Chúa trong mầu nhiệm khổ nạn, chịu chết và sống lại của Chúa. Sống thời gian thử thách này trong niềm tin và hy vọng vui tươi, rước lễ hoặc tham dự thánh lễ và kinh nguyện cộng đồng, kể cả qua các phương tiện truyền thông. Đối với họ, đó cũng là cách thức lãnh nhận ân xá năm thánh. Với các tù nhân, Ngài mong ước năm thánh là một cơ hội đại xá dành cho những người tuy đáng bị hình phạt, nhưng đã ý thức bất công mình đã gây ra và chân thành muốn tái hội nhập vào xã hội, thành tâm đóng góp. Đức Thánh Cha cũng quy định rằng các tù nhân có thể lãnh nhận ân xá trong các nguyện đường ở nhà tù, và mỗi lần họ bước qua cửa phòng giam của họ, nghĩ đến và cầu nguyện với Chúa Cha. Cử chỉ này đối với họ cũng như bước qua cửa năm thánh vì lòng từ bi thương xót của Chúa, có thể biến đổi các tâm hồn, cũng có thể biến các hàng rào thành kinh nghiệm tự do. Có thể lãnh nhận ân xá để nhường lại cho các linh hồn những tín hữu đã qua đời. Đức Thánh Cha quy định rằng, tôi quyết định ban phép cho tất cả các linh mục trong năm thánh được giải tội phá thai cho những người đã gây ra, và nếu họ thành tâm thống hối xin tha thứ. Các linh mục, hãy chuẩn bị thi hành công tác quan trọng này. Hãy biết liên kết những lời đón tiếp chân thành với một suy tư giúp hiểu tội đã phạm và chỉ dẫn con đường hoán cải đích thực để đón nhận sự tha thứ chân thực và quảng đại của Chúa Cha đấng đổi mới mọi sự, bằng sự hiện diện của Ngài. Sau cùng, với các tín hữu, vì nhiều lý do, thường đi lễ tại các thánh đường do các linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, năm thánh thương xót này không loại trừ ai. Một số giám mục ở vài nơi đã nói với tôi về sự nghi tình và việc thực hành bí tích của các tín hữu ấy, nhưng họ sống trong một tình trạng khó khăn về mục vụ. Trong khi tìm một giải pháp tái lập sự hiệp thông trọn vẹn với các linh mục và các bề trên của huynh đoàn, tôi quy định rằng những tín hữu ấy, trong năm thánh lòng thương xót, khi đến lãnh nhận bí tích hòa giải nơi các linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X, thì họ lãnh nhận ơn xá giải các tội lỗi của họ một cách hữu hiệu và hợp pháp. Huynh đoàn Thánh Pio X gồm các tín hữu công giáo thủ cụ, do Đức Cố Tổng Giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp, thành lập, và bị mất sự hiệp thông với giáo hội khi vị tổng giám mục này truyền chức cho bốn giám mục hồi cuối tháng 6 năm 1988. Cho đến nay, tiến trình tái tạo sự hiệp thông vẫn chưa kết quả, mặc dù Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tha và tuyệt thông cho bốn giám mục thụ phong trái phép. Tin Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gặp gỡ trực tuyến với các học sinh Hoa Kỳ. Trước thềm chuyến tông du Hoa Kỳ, đài ABC News vừa tổ chức một buổi trực tiếp truyền hình hôm 31 tháng 8 vừa qua giữa bốn thành phố Vatican, Chicago, Illinois, Los Angeles, California và McAllen, biên giới Texas, Mexico, để Đức Thánh Cha có dịp trực tiếp nói chuyện với các học sinh trung học ở Hoa Kỳ. Những học sinh là thành phần được chọn từ nhiều nơi trong nước do sự bảo trợ của đài ABC. Cristo Rey Jesuit High School ở khu phố Pinson của Chicago là trường đã được chọn. Sự chọn lựa này của Đức Thánh Cha khiến cho vị hiệu trưởng ngạc nhiên đến vui sướng. Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ và trò chuyện với nhiều thành phần khác của Hoa Kỳ. Và có một khoảnh khắc bất ngờ là chính Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Anh để xin em Valerie Herrera, một học sinh 17 tuổi, bị bệnh lang ben, tham gia buổi gặp gỡ, hát cho Ngài nghe. Thoáng chút bỡ ngỡ, em đã hát bài Sống Gần Mẹ Maria trong nước mắt cảm động. Đức Thánh Cha đã khen ngợi và cảm ơn em Valerie Herrera. Khi được hỏi Ngài muốn nhắn gửi gì đến người dân Mỹ trước chuyến viếng thăm Hoa Kỳ sắp tới, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi cầu nguyện cho toàn thể quý bạn, những công dân Hoa Kỳ, và tôi xin quý bạn cũng cầu nguyện cho tôi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Vào những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, đại diện giới kinh doanh, chính trị, học thuật, truyền thông và nghệ thuật công giáo đã tụ họp tại khách sạn Meritage, Napa, California, Hoa Kỳ để tham dự hội nghị chuyên đề quan trọng nhằm chuẩn bị cho một nước Mỹ kế tiếp. Hội nghị kéo dài 4 ngày, từ 29 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 năm 2015. Mỗi ngày một chủ đề riêng, nhưng luôn dành một ngày cho đức tin và lý trí. Các chủ đề của hội nghị năm nay là gia đình, sách giáo lý của giáo hội công giáo, và đức tin và lý trí. Về chủ đề cuối cùng, linh mục dòng tên Robert Spitzer, trình bày vấn đề, các khát vọng hướng thượng của linh hồn, các manh mối từ kinh nghiệm và lý trí dẫn tới các bản chất siêu việt. Về chủ đề gia đình, nhiều diễn giả nổi tiếng đã đọc tham luận như tiến sĩ Timothy Gray và tiến sĩ Bia de Solani của Viện Augustine, tiến sĩ Catherine Bacaluk của Đại học Ave Maria và tiến sĩ Aaron Cariati của Đại học California ở Irvine. Tiến sĩ Gray nói về hôn nhân. Tiến sĩ De Solani nói về phụ nữ và nhiệm thể Chúa Kitô. Tiến sĩ Bacaluk nói về bạn lòng và các huyền thoại khác về gia đình trong xã hội Hoa Kỳ. Tiến sĩ Cariati nói về các nghiên cứu mới nhất liên quan tới đồng tính luyến ái và đổi giống, cũng như đạo đức học chung quanh việc trợ tử. Năm 2015 cũng kỷ niệm 30 năm ngày ban hành sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Để kỷ niệm việc ban hành này, hội nghị năm nay đã mời Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Vienna, đến nói chuyện. Ngài là chủ biên của sách giáo lý và từng làm việc trực tiếp với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng như Đức Gioan Paolo thứ 2 về cuốn sách này. Tác giả George Wagon nói về giáo lý và văn hóa cũng như tương lai tin mừng của đạo Công giáo ở nước Mỹ kế tiếp. Nhân dịp này, hội nghị có tổ chức buổi mạn đàm giữa tác giả George Wagon và Đức Hồng Y Schönborn về các biến cố của Thượng Hội đồng sắp tới về gia đình. Trong buổi mạn đàm này, Đức Hồng Y Schönborn cho biết, tôi tin tưởng Thượng Hội đồng sắp tới, nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta phải cầu nguyện cho Thượng Hội đồng. Đối với tôi, sự quan trọng chính của Thượng Hội đồng là sự kiện nó bàn về hôn nhân và gia đình. Đức Giáo hoàng Francisco đã dẫn khởi một thượng hội đồng, một synodos, một cách tiếp cận chung, cùng nhau bàn về hôn nhân và gia đình, đến nay đã được 2 năm rưỡi. Đối với tôi, chỉ nguyên sự kiện đặt hôn nhân và gia đình lâu như thế vào tâm điểm, cũng đã là một sứ điệp cốt lõi về thượng hội đồng rồi. Đức Hồng Y quả quyết, tôi tin tưởng sẽ không có thay đổi về tín lý. Điều này hiển nhiên, giáo hội không thể đột ngột tuyên bố rằng hôn nhân có thể bị tiêu hủy. Đức Giáo hoàng nói rất rõ trong sứ điệp sau cùng của Ngài trước Thượng Hội đồng hồi tháng 10 năm ngoái, rằng không ai có thể đặt nghi vấn đối với các nền tảng vững chắc của tín lý. Trước nhất, câu hỏi là Đức Giáo hoàng Francisco muốn điều gì? Và theo tôi, đó là trải nghiệm Mỹ Châu Latin của Ngài, nhìn rõ vào tình thế và tìm cách giải quyết nó. Tình thế của hôn nhân và gia đình tại đất nước quý vị hiện nay ra sao? Đó là mục đích của bản câu hỏi vĩ đại. Về các giám mục Phi Châu, Đức Hồng Y Schönborn cho biết, khi tôi nghe một số giám mục ở Phi Châu nói rằng, tại lục địa của các vị, mọi sự đều tốt đẹp đối với hôn nhân, gia đình và truyền thống tốt lành. Tôi tự hỏi, làm sao có chuyện đó được, khi xã hội Phi Châu đang sống với những va chạm lớn lao về văn hóa? Người ta ồ ạt kéo nhau vào các đô thị, và các truyền thống thì đang thay đổi. Về sự sa sút của hôn nhân, Đức Hồng Y nói rằng, câu hỏi được đặt ra là, chúng ta phải đương đầu ra sao trước sự kiện khắp thế giới, ngày càng có nhiều quốc gia hơn, trong đó người ta không kết hôn nữa, mà chỉ sống chung với nhau thôi. Đây không phải là việc nghi vấn tín lý, mà là hỏi, nó có nghĩa gì trong tư cách một thách thức đối với chúng ta? Cuối cùng, theo tôi, đồng minh tốt nhất đối với tín lý của giáo hội là bản tính con người. Ý niệm về bản tính con người đang được bàn thảo và tranh cãi. Nhưng, bất luận là như thế nào, bản tính ấy hiện hữu thực sự. Đồng minh tốt nhất của giáo huấn Công giáo tương hợp với bản tính con người một cách sâu xa. Nếu ta không tin có sự tương hợp sâu xa, giữa điều Đấng tạo hóa muốn dành cho những người đàn ông và những người đàn bà, cũng như cho gia đình, thì đương nhiên chúng ta có vấn đề rồi. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thiên Chúa ở đâu khi tôi đau khổ? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Nếu có dịp tham dự một cuộc họp mặt của những người sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã, người ta sẽ thấy rằng đây không phải là những xác chết biết cử động, mà là những con người có một sức sống mãnh liệt. Họ là những bác sĩ, kỹ sư, luật sư, những nhà trí thức nói chung. Các trẻ em được nuôi dạy dưới một chế độ đã tiếp cận với sự giữ tuyệt đối, vẫn có thể trưởng thành và sống với một sự can đảm và lòng cảm thông cao độ. Nhìn chung, những người sống sót và ngoi lên từ chốn đọa đày chứng minh cho chúng ta thấy rằng đau khổ, ngay cả ở mức độ độc ác tàn bạo nhất, cũng vẫn có thể biến đổi trong cuộc sống con người. Một người sống sót từ trại tập trung Đức Quốc xã đã ghi lại bài học như sau. Kinh nghiệm của chúng tôi không dạy chúng tôi rằng cuộc sống là vô nghĩa, rằng thế giới chúng ta đang sống chỉ là một nơi sa đọa, rằng con người phải chiều theo những đòi hỏi đê tiện nhất của thể xác. Kinh nghiệm của chúng tôi dạy chúng tôi rằng, cho dẫu thế giới chúng tôi đang sống có khốn khổ đến đâu, sự khác biệt giữa thế giới ấy và thế giới của những trại tập trung chẳng khác nào sự khác biệt giữa ngày và đêm, giữa hỏa ngục và thiên đàng, giữa sự sống và sự chết. Kinh nghiệm của chúng tôi dạy chúng tôi rằng, cuộc sống vẫn có ý nghĩa, rằng cho dẫu ý nghĩa ấy có khó hiểu đến đâu. Và chính vì ý nghĩa sâu xa ấy mà chúng tôi đã sống sót. Bác sĩ Viktor Frankl, một chuyên gia tâm lý Do Thái, cũng sống sót từ trại tập trung trở về, đã học được kinh nghiệm tù đầy của ông rằng sự sống có ý nghĩa và con người có một tự do, mà ngay cả những điều kiện vô nhân đạo nhất của các trại tù cũng không thể nào xóa bỏ được. Bác sĩ Frank kết luận như sau. Những kinh nghiệm trong các trại tù chứng minh rằng con người có tự do chọn lựa. Có đủ những thí dụ về lòng can đảm để chứng minh rằng sự dửng dưng có thể được vượt qua và cơn giận có thể được đè nén. Con người có thể duy trì được vết tích của tự do tinh thần, của độc lập tư tưởng và ngay cả tự do tâm lý trong những điều kiện khủng khiếp nhất. Mọi sự đều có thể bị tước đoạt khỏi con người, ngoại trừ một điều. Đó là tự do cuối cùng của mọi tự do. Đó là tự do chọn lựa một thái độ, chọn lựa một cách sống. Trên đây là kinh nghiệm của rất nhiều người sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã. Tuy nhiên, nếu trong những điều kiện nghiệt ngã nhất, có người đã có thể sống còn,
thì khi chạm đến vấn đề Thiên Chúa, xem ra nhiều người lại rơi vào thất vọng. Thiên Chúa ở đâu khi tôi đau khổ? Đó là tiếng kêu thảm thiết nhất từ các trại tập trung. Làm sao Ngài có thể ngồi yên bất động ở trên cao để nhìn 6 triệu người Do Thái bị đẩy vào các lò sát sinh? Làm sao Ngài có thể để cho sự dữ hoành hành một cách ngang nhiên như thế? Vào thập niên 70, tác giả Robert Brenner đã làm một cuộc thăm dò với khoảng 1.000 người sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã. Ông đặc biệt muốn biết về niềm tin tôn giáo của những người này. Điều khiến cho ông ngạc nhiên là hầu như một nửa những người được hỏi đều trả lời rằng cuộc sát tế người Do Thái của Hitler chẳng có ảnh hưởng nào trên niềm tin của họ vào Thiên Chúa. 11% những người được hỏi nói rằng vì kinh nghiệm đau thương mà họ đã trải qua, họ chẳng còn tin có một Thiên Chúa nữa. Sau cuộc chiến, họ cũng chẳng bao giờ tìm lại được niềm tin. Phân tích những câu trả lời, tác giả Brenner thấy rằng những người này trở thành vô thần, không do những suy tư lý thuyết, mà bởi cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi. Nhưng tác giả cũng nhận thấy có khoảng 5% những người được thăm dò ý kiến cho biết chính vì cuộc sát tế đó mà họ đã từ những người vô thần trở thành những người có đức tin. Đau khổ của loài người sẽ vô nghĩa và vô ích, trừ phi chúng ta tin rằng qua đau khổ của chúng ta, chính Thiên Chúa cũng đau khổ, và dùng sự đau khổ ấy để chữa trị chúng ta. Kitô giáo không dừng lại ở đau khổ. Bên kia đau khổ là sự phục sinh. Đây chính là giây phút của chiến thắng. Trong đau khổ, chúng ta khó có thể tưởng tượng được rằng điều thiện hảo có thể xuất phát từ đau khổ. Chúng ta không thể nào biết chắc chắn đau khổ sẽ được biến đổi như thế nào. Nhưng đó chính là điều chúng ta được mời gọi để tin nhận. Có đức tin có nghĩa là tin trước điều sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước chúng ta đã tìm hiểu hành trình trong sa mạc và giao ước Sinai của dân Do Thái. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu kinh nghiệm sa mạc của dân Israel như thế nào.
Thế bây giờ có 2 điểm lớn mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong giờ học này. Thứ nhất đó, là ta nói đến cái kinh nghiệm sa mạc. Kinh nghiệm sa mạc này trước hết là kinh nghiệm của dân Israel, và sau đó là kinh nghiệm của chúng ta, những Kitô hữu. Cả lớp ai đọc sách Xuất Hành cũng đều biết dân Israel được giải thoát khỏi đất nô lệ Ai Cập. Thế thì không phải là vừa mới được giải thoát khỏi Ai Cập một cái là họ đặt chân ngay vào đất hứa. Không có. Nhưng họ phải trải qua một hành trình rất lâu dài trước khi được đặt chân vào đất hứa. Và khi chúng ta đọc đến cuối cùng thì sẽ thấy có một điều rất là đáng buồn. Đó là ông Mô-xê có được vào đất hứa không? Không được vào. Vất vả như vậy mà cuối cùng đích thân Mô-xê không được vào. Dân Israel phải trải qua một hành trình rất dài lâu trong sa mạc trước khi được vào đất hứa. Và trong hành trình sa mạc đó, họ có kinh nghiệm về cái gì? Thứ nhất là họ có kinh nghiệm về những thử thách. Những thử thách này về mặt thể lý này, ví dụ như là đói, ví dụ như là khát, rồi những mối nguy hiểm khác. Đi trong sa mạc mà đói khát là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà những thử thách về mặt thể lý, tức là về mặt thân xác này này, nó không chỉ ngưng ở đấy. Khi mà chúng ta bị thử thách về mặt thân xác thì thường nó gắn vào đó là những thử thách tâm lý. Các anh chị có thấy là dân Israel lúc mà đói, lúc mà khát đó, thì họ than trách ông Mô-xê làm sao? Sao mà lại dẫn chúng tôi vào đây để chúng tôi chết đói, chết khát như thế này? Sao không để chúng tôi ở lại bên Ai Cập, tuy là làm nô lệ nhưng mà có thịt, có bánh? Thấy không? Thì cám dỗ nó không còn là về mặt thể xác nữa, mà nó chuyển sang một cái thử thách về mặt tinh thần, tâm lý. Tự do không có quan trọng, quan trọng là có bánh mà ăn. Cơn cám dỗ đầu tiên mà Satan đối diện với Chúa Giêsu, nó đề nghị đó là ông hãy biến đá thành bánh mà ăn. Thế. Và đến hôm nay vẫn là cái cơn cám dỗ lớn với chúng ta, với nhân loại. Cái thử thách về mặt thân xác nó không ngưng ở đây, mà nó gắn vào đó là thử thách về mặt tinh thần, tâm lý. Rồi xa hơn nữa, nó sẽ dẫn đến thử thách về mặt đức tin. Có nhớ cái câu ở trong sách Xuất Hành, có Chúa ở giữa chúng ta không? Nhớ cái câu đấy không? Thấy. Khi mà người ta đói khát, khi mà người ta khổ sở, người ta kêu la, người ta trách móc, và đồng thời người ta đặt cái câu hỏi về đức tin, có Chúa ở với chúng ta không? Hỏi thật nhé, thế trong cuộc đời của các anh chị có bao giờ đặt cái câu hỏi là Chúa có thật ở trong đời tôi không? Đấy, có chứ. Chúng ta chân thành mà nói với nhau là thế vậy. Đặc biệt là những lúc mà mình đau khổ, mình thử thách, mình cầu xin mãi mà ngày này qua ngày khác chẳng thấy Chúa bà đâu cả. Có Chúa không? Mà nếu có thì Chúa có thương mình thật không? Chúa cứ ngồi chơi xơi nước suốt vậy. Tôi có ý nói là nó có một cái mối liên hệ mật thiết giữa ba khía cạnh này. Những thử thách về thể lý, về vật chất, về thân xác, nó gắn vào đó những thử thách về tâm lý, và nó gắn vào đó cả thử thách đức tin. Điều đó đã xảy ra cho dân Israel và cũng xảy ra cho cả chúng ta. Nhưng có một điều rất hay ở đây, đó là cùng với kinh nghiệm về những thử thách này thì dân Israel cũng kinh nghiệm về tình thương của Chúa. Chúa có để họ chết đói đâu. Chúa có để họ chết khát đâu. Ngay giữa sa mạc hoang vu trống rỗng, Chúa vẫn chăm sóc dân của Ngài. Từ một tảng đá hết sức khô khan, cứng cỏi, Chúa làm vọt lên dòng nước ban sự sống. Từ đất sa mạc hoang vu, Chúa ban mana cho người ta sống. Cho nên một đằng đó là người ta kinh nghiệm về những thử thách trong đời sống, và một đằng khác đó là người ta kinh nghiệm về tình thương của Chúa. Tôi đã từng nghe một số ông, một số anh mà phải đi cải tạo sau năm 1975, đang là đại tá với trung tá với thiếu tá, ngoài phòng lẫm liệt, một phát một vào trong trại ở mười mấy năm, hết sức là vất vả, cái thử thách cùng cực. Thế nhưng mà tôi lại nghe một số ông, một số anh kể cho tôi rằng chính trong cái giai đoạn đấy mà lại kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Và có khi nếu không có giai đoạn đó thì sợ là cuộc đời của mình nó hư mất rồi. Thế mới lạ chứ. Và có thể chúng ta không giống như vậy 100%, nhưng một cách nào đó trong cuộc đời của mình có những lúc mà mình gặp thử thách, mình chán nản hết sức. Rồi đến khi Chúa dẫn mình đi 5-7 năm sau, mình nhìn lại, mình lại khám phá ra được cái tình thương của Chúa. Mình thử ra dân Israel ở đây chia sẻ với chúng ta bài học rất cụ thể cho đời sống đức tin của mình. Không chỉ kinh nghiệm đau buồn về những thử thách, mà là một kinh nghiệm hạnh phúc về tình thương của Chúa nữa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc rằng, cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao? bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng, nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia. Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói, có năm điều, cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được, thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất. Thứ nhất, cháu có thể làm được những điều kỳ diệu nhất nếu cháu nằm trong tay một người nào đó và giúp họ làm việc. Thứ hai, cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế, cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Thứ ba, nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sửa lại là được. Thứ tư, điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu, không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đấy. Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào, cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện của cây bút chì cho chúng ta bài học thật quý giá. Sống như thế nào để đem lại hạnh phúc, để đem lại niềm vui cho người khác, dù mình bị thiệt thòi. Cây bút chì sẽ phải chịu đau đớn vì bị gọt giũa và phải làm việc chăm chỉ để có thể giúp chủ nó viết rõ ràng. Chính lúc đó, nó đang đem lại niềm vui cho chủ và cho cả chính nó nữa, vì nó thấy mình hữu ích. Đối với mỗi người chúng ta cũng vậy. Việc đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, đôi lúc cũng đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, phải vượt qua cái tôi bản thân, vượt qua những nỗi hận thù và chia rẽ, vân vân. Người khác thật là hạnh phúc biết bao, khi chúng ta bớt chút thời gian lắng nghe họ, giải bày những âu lo và khó khăn họ đang gặp phải. Người khác thật hạnh phúc biết bao, khi chúng ta biết sống quảng đại với họ, nở một nụ cười thân ái, và nhìn họ với ánh mắt trìu mến. Chúng ta có thể nhận thấy rõ nếp sống ấy, thể hiện nơi các vị thánh. Các ngài luôn đắm chìm trong cầu nguyện với Chúa, và xả thân phục vụ tha nhân hết mình. Các ngài tìm đủ mọi cách để giúp mọi người có được cuộc sống tốt nhất về vật chất cũng như tinh thần, giúp họ sống đúng phẩm giá của họ, dù các ngài phải chịu chống đối từ phía chính quyền, từ phía các phe phái. Các ngài không ngần ngại hy sinh mạng sống mình để có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, như Chúa Giêsu đã làm. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Cuộc đời chúng ta là một cuộc lên đường. Chúng ta cũng có tâm trạng như cây bút chì, cũng cảm thấy lo lắng và sợ sệt vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Không biết trên cuộc hành trình mới này có điều trắc trở gì không? Nhưng chúng ta đừng quá lo lắng, mà đánh mất niềm hy vọng rằng cuộc đời mình sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, dù phải chịu bao thử thách gian nan. Và chính khi chúng ta làm cho người khác hạnh phúc, thì chính họ cũng đem lại niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đến để cho chúng con được sống và sống dồi dào, tức là chúng con được sống trong hạnh phúc và niềm vui. Xin cho chúng con cũng noi gương Ngài, để đem lại hạnh phúc và niềm vui cho mọi người bằng chính con đường phục vụ của Chúa. Amen.
thời gian ta đi đến cuối đường dài, bằng hành trang yêu thương thế thương ngày mai.
Vì trong tim ta luôn xa người anh lừa mặt trời, đời sẽ thôi âm u mù tối.
Dù trong ta bao nhiêu yêu đuối nhỏ nhoi, bằng khiêm nhu kiên tâm thắng tiến ba năm.
Đẹp hơn tươi hơn khi mình chấp nhận cùng người, cộng góp chung xây muôn nụ cười. Nào mơ lên kia khi trời còn sáng bạn ơi, cùng nhau bắt đầu để cùng gắn hai xanh cười. Nào mơ lên kia khi trời còn sáng bạn ơi, cùng nhau bắt đầu để cùng gắn hai.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.